Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Từ Huy Hoàng đến Điêu Tàn. Cuối mỗi mùa World Cup, huy hoàng của đội bóng này cũng là điêu tàn của đội bóng kia. Người vui, kẻ khóc, đủ các cung bậc cảm xúc ngay trên sân cỏ lẫn tại nhà riêng của những tay cá cược. Và cuối mỗi mùa thi tú tài cũng vậy, là thời điểm để bao học sinh chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Có người huy hoàng, nhưng cũng không ít bạn đang chịu cảnh điêu tàn khi rớt tốt nghiệp, đồng thời cũng khép lại ước mơ bước vào cổng đại học năm nay. Biết bao cha mẹ cũng buồn vui cùng con trước những điều đang xảy ra. Thế nhưng, chưa chắc đậu vào đại học đã là huy hoàng, vì gánh nặng học phí cũng lắm điêu tàn chứ chẳng chơi, phải không? Điêu tàn hay huy hoàng? Không đơn giản, vì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 15 từ câu 11 đến câu 25. Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy, nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nhiều người trong chúng ta quen thuộc câu chuyện này luôn nhắc đến người con trai hoang đàng trở về để răn đe những người trẻ xem gương ấy mà tránh. Đồng thời, cũng nhận ra người cha trong câu chuyện Chúa Giêsu kể với lòng yêu thương kiên nhẫn dành cho những đứa con của mình. Thứ nhất, từ huy hoàng đến điêu tàn. Người con út trong câu chuyện này có một mái ấm gia đình, có nơi chốn ấm êm, có nguồn chu cấp mọi nhu cầu của đời sống, có đầy tớ sẵn sàng phục dịch. Hình dung mỗi sáng thức giấc chẳng phải lo toan điều gì, cứ ung dung mà sống. Chẳng phải là mơ ước của bao người không nhà cửa, không người thân hay sao? Nhưng cậu này không hài lòng với những gì mình đang có. Cậu không thích kỷ luật nghiêm minh của người cha. Cậu không thích bị đem ra so sánh với người anh cần cù làm lụng, chẳng biết vui chơi là gì. Thế là cậu hình thành ước mơ, mình làm chủ đời mình, thích gì làm nấy, không cần bó buộc vào kỷ luật chăn ngắt của người cha thận trọng, cũng chẳng phải mệt tai bởi những lời nhắc nhở ngày nọ qua tháng kia của người thân. Đối với cậu út, thời gian sống với cha già và anh trai là khoảng thời gian điêu tàn cho cậu. Cậu muốn đổi đời để được huy hoàng, tự do bay nhảy, sống theo ý thích, muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến lúc ấy cậu thấy thích quá, nên chẳng bận tâm đến tội bất hiếu khi đòi hỏi cha phải lập tức chia phần thừa kế cho cậu, đáng khi cha vẫn còn sống. Câu 12. Có phải chỉ một người trẻ này mong ước cách sống thoát khỏi gia đình hay không. Hàng năm khi bước vào năm học mới, có rất nhiều bạn trẻ ở các tỉnh sẽ phải xa rời gia đình để vào các thành phố lớn, theo học nơi này nơi khác. Hẳn có người sẽ vui vì được ra khỏi gia đình với nhiều nan đề, cha say xỉn, mẹ cằn nhằn, em út hay vòi vĩnh. Cũng có bạn sẽ vui vì hết bị kiểm soát gắt gao khi đi chơi quá giờ quy định, khỏi phải làm việc nhà, khỏi bị nhắc nhở khi chưa kịp tắm giặt, quần áo không xếp đặt hẳn hòi, khỏi bị truy vấn khi bỏ bữa hay thức khuya chơi game. Phải chăng có người đang kêu lên, ôi sắp hết điêu tàn để sang trang mới đầy huy hoàng đây. Nhưng cũng có bạn nghĩ, ra khỏi gia đình là bắt đầu giai đoạn điêu tàn đây. Vì phải tự lo việc ăn uống, phải tự giặt quần áo, phải lau dọn phòng trọ, phải tính toán sao cho số tiền ít ỏi của cha mẹ gửi đủ cho đến lần nhận tiền tiếp theo. Ôi, sao ở với gia đình sung sướng thế? Chẳng phải lo toan điều gì, đến bữa đã có cơm, áo quần lúc nào cũng thẳng thớm trong tủ. Đâu biết tính toán cơm áo gạo tiền gì đâu. Ôi, thời huy hoàng đã qua. Chẳng ai muốn điêu tàn phải không? Ai cũng muốn cuộc đời được huy hoàng chứ. Ngay khi còn trong vòng tay của gia đình, xin Chúa cho mỗi người hãy vui hưởng ơn phước Chúa ban, bằng lòng với những gì mình đang có, học tập thuận phục thẩm quyền của cha mẹ, anh chị, là những người Chúa đặt để giúp đỡ mình hình thành nhân cách, chuẩn bị bước vào môi trường rộng lớn hơn. Đang khi còn trong gia đình, đừng thản nhiên nhìn người khác vất vả còn mình được miễn trừ vì lý do bận học. Dù là con một hay có nhiều anh chị em thì cũng cần học tập làm việc nhà, tự lo bữa sáng, giặt giũ quần áo hoặc ít nữa cũng biết xếp cất gọn gàng đúng nơi đúng chỗ, đừng nghĩ lại người khác, đến khi phải tự làm cho mình thì thấy mọi việc quá khó khăn. Có người sẽ cười khi nghe câu chuyện về một anh sinh viên du học không biết nấu mì để ăn. Anh nhận ra bao năm tháng anh được mẹ chăm kỹ quá, bây giờ buông ra anh chẳng thể tự lo cho bản thân. Anh xấu hổ vì vô tư đón nhận sự chăm sóc của mẹ mà chẳng chút quan tâm, cũng chẳng học tập để nên người. Thế rồi anh quyết định bảo lưu kết quả, về nhà xin đi làm với những công việc lao động vất vả để rèn luyện mình và yêu thương người khác nhiều hơn. Về sau khi thành tài, anh thường dùng trải nghiệm này để khuyên dục các bạn trẻ khác. Hãy học tập ngay trong gia đình trước nhất. Hãy tận dụng cơ hội ngay những việc tưởng như nhỏ nhặt nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến nhân cách con người. Thế nên, huy hoàng hay điêu tàn đều do cách nghĩ, cách nhìn vấn đề trong niềm tin cậy Chúa hay chỉ biết tập trung vào những thành bại của bản thân. Thứ nhì, từ điêu tàn đến huy hoàng. Cầu út trong câu chuyện với túi tiền lủng lẳng ra khỏi nhà, đầu ngẩng cao tự tin, tay ta sẽ làm nên kỳ tích để cha và anh sẽ phải ngạc nhiên về con út này. Cậu chưa đủ kinh nghiệm để va vấp với đời sống lắm điều tráo trở, nên dù có vốn liếng thật lớn, cậu chỉ biết dùng để ăn chơi vui thích với đám bạn xấu như trong câu 13. Sau những ngày huy hoàng vung tay tiêu tiền để vui chơi cùng đám bạn mới quen, cậu đã rỗng túi. Khi không còn tiền bạc thì bạn bè cũng quay lưng. Cậu bắt đầu trải nghiệm sự túng thiếu, đói khát. Khi bị dồn đến bước đường cùng, không còn lựa chọn nào khác là cúi mặt nhận lời đi chăn heo cho người tại khu vực đó. Còn đâu dáng dấp của một thiếu gia? Còn đâu những phút được vây quanh bởi bạn bè để nhậu nhẹt ca hát thâu đêm suốt sáng? Giờ đây, chỉ cần có cái gì cho vào bụng để làm đầy cái bao tử đang réo gọi cũng không có. Ngay cả thức ăn gia súc cũng không được phép ăn. Nếu so sánh, thì cậu thật chẳng đáng giá bằng con heo. Thật đắng lòng. Giờ đây ngồi ngẫm nghĩ, cậu mới nhận ra nơi chốn và tình yêu của gia đình thật là đáng trân quý lắm thay. Cậu nhớ cách cha cậu đối xử cùng tôi tớ trong nhà. Nhận ra làm đầy tớ nhà mình cũng sung sướng lắm rồi, đâu có ai chết đói đâu. Nên cậu bừng tỉnh, quyết định đứng dậy trở về nhà cha mình. Nghĩa là trong lúc cảm nhận cuộc đời điêu tàn quá đỗi rồi, thì cậu nhận ra chỉ sống trong vòng tay yêu thương của cha mới thật là huy hoàng, đáng mong đợi nhất cho đời sống mà thôi. Thế thì, ngay trong chỗ điêu tàn của đời sống là cơ hội để nhận ra đâu là cuộc đời vui thỏa bình yên. Để người trẻ nhận ra điều này, lắm khi phải trả giá đắt nếu cứ sống và làm theo điều mình muốn, mình thích. Là cha mẹ tin kính, cần yêu thương giúp đỡ con khi con đưa ra những quyết định nông cạn. Nhưng khi con cứ ương bướng làm theo ý riêng, thì cũng đừng nản lòng, giận hờn, vì con không vâng lời, mà cần theo gương người cha trong câu chuyện, hãy tiếp tục yêu thương, hãy kiên nhẫn, để khi con muốn quay về thì dạn dĩ và cha mẹ có thể dang rộng vòng tay cho con ngã vào. Không nên dùng lời chì chiết hay nặng lời chê trách, cũng chẳng cần nhiều lời trách cứ. Vì khi đã quyết định trở về là con cái đã nhận ra những bài học cần thiết cho đời sống. Và với tình yêu ấy, con cái sẽ nhận ra tình yêu Chúa đang tuôn đổ qua cha mẹ chạm đến con cái trong những thành bại của đời sống. Với những người trẻ đang phải sống xa gia đình vì điều kiện học tập ở các thành phố lớn, đừng bỏ qua những lời dạy khuyên của cha mẹ. Có thể không hoa mỹ, không tâm lý, nhưng trong mỗi lời khuyên dạy đều chứa đựng tấm lòng yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Hãy học cách thuận phục, cũng bày tỏ sự quan tâm bởi tình yêu, thăm hỏi cha mẹ thường xuyên qua điện thoại để cha mẹ được an tâm. Cuộc đời điêu tàn hay huy hoàng? Chúng ta suy nghĩ, nhìn nhận mọi việc trong ánh sáng của lời Chúa. Khi một người tin và bước đi trong niềm cậy trông rằng Chúa tể trị cuộc đời, Ngài tể trị mọi việc xảy ra nhằm đem ích lợi cho người yêu mến Ngài, theo thư Roma chương 8 câu 28, thì sẽ không nhìn vào hoàn cảnh, không vấp phạm vì ai đó, nhưng toàn tâm, toàn ý tập trung vào chính Chúa và quyền năng cùng tình yêu không dời đổi của Ngài. Đấy chính là những tháng ngày huy hoàng trong cuộc đời và có giá trị mãi mãi. Ai mà chẳng mong muốn như thế, phải không? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cho người và cho chính tôi là ai mà Chúa yêu thương hàn, luôn chăm nom gìn giữ vui an và tâm linh con được biến đổi luôn từ khi đời con có Chúa, đổi thay đời con bằng tiếng ru êm ngài kêu con quay về, hỡi con yêu bà ban cho con sự sống hiển vinh vì ngài hy sinh hết rồi, ban cho con sự sống hiển vinh vì ngài hy sinh hết.